Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Raphael Sabatini. Cuộc quyết đấu giữa chàng sinh viên thần học Philip và hầu tước de la Tour d'Azy diễn ra rất nhanh chóng. Thực tế, đây là một cái bẫy của vị hầu tước. Người bạn thân của André Louis Moreau đã ra đi dưới lưỡi kiếm của một kẻ thừa mưu mô và tàn nhẫn. Cái chết của Philip là một cú sốc với André và làm thay đổi cuộc sống của anh. André đến gặp lãnh chúa Gavilac, cha đỡ đầu của anh, để xin giúp đỡ. Thế nhưng André thất vọng khi lãnh chúa Gavilac lại đứng về phía hầu tước de la Tour d'Azy. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Raphael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
André Louis nhìn ông de Cacadieu mỉm cười mệt mỏi. Hôm nay con đã thề một lời thề, mà nếu phá vỡ nó, linh hồn con sẽ bị nguyền rủa. Ý anh là anh sẽ cứ đi bất chấp ta có nói gì chăng nữa chứ gì? Với bản tính nóng đầy và cũng nổi trội ngang với sự vô dụng của mình, ông de Cacadieu lại nổi giận đùng đùng. Được lắm, vậy cứ đi đi, đi mà gặp quỷ sứ. Con sẽ bắt đầu với ông trưởng lý của nhà vua. Và nếu anh mắc cổ vào những rắc rối anh đang tìm kiếm, đừng có tới khóc lóc cầu xin ta giúp đỡ. Vị lãnh chúa nổi cơn thịnh nộ. Lúc này ông đã rất giận. Vì anh chọn không nghe lời ta, anh cứ việc đập cái đầu rỗng tuếch của mình vào cối xay gió và cầu cho quỷ bắt anh đi. André Louis cúi chào với chút mỉa mai và quay ra cửa. Nếu chiếc cối xay gió tỏ ra quá đáng gờm, anh nói từ ngưỡng cửa, rất có thể là con sẽ xem mình nên làm gì với ngọn gió. Tạm biệt cha, thưa cha đỡ đầu. Chàng luật sư trẻ bỏ về, và ông de Cacadieu chỉ còn lại một mình, bối rối suy nghĩ về ẩn ý đằng sau câu nói cuối cùng của anh. Chẳng hề thấy vui vẻ chút nào, cho dù với cậu con đỡ đầu của ông hay với ông de la Tour d'Azy. Ông chủ nhà nổi quạo với cả hai người. Ông thấy những kẻ cứng đầu ngang ngạnh luôn không ngừng hành động một cách bốc đồng này thật là rắc rối và đáng bực mình. Bản thân ông yêu thích sự thoải mái của mình và luôn giữ quan hệ hòa bình với các láng giềng. Điều đó với ông dường như hiển nhiên là điều tốt đẹp tối thượng trong cuộc sống. Tới mức vị lãnh chúa của chúng ta sẵn sàng coi bất cứ ai nhọc công tìm kiếm điều gì khác ngoài nó đều là những kẻ điên rồ. Giữa Năng và Ren có một tuyến xe chạm với 3 chuyến xe hàng tuần, xuất phát từ cả hai địa điểm với giá 20 livres, nghĩa là gần tương đương với 1 đồng guinea Anh. Sẽ cho phép bạn vượt qua quãng đường 70 dặm có lẽ của cuộc hành trình dài chừng 14 tiếng đồng hồ. Mỗi tuần một lần, một trong chuyến xe, ở cả chiều đi lẫn chiều về, sẽ rẽ khỏi đường chính tới Gavriac để mang thư, báo và đôi khi cả những hành khách nữa. André Louis vẫn hay đi về bằng chuyến xe chạm này mỗi khi có dịp. Tuy nhiên, vào lúc này, anh đang quá vội để có thể mất một ngày ngồi đợi chuyến xe đó. Vậy là, với một con ngựa thuê tại Bretagne-Armor, anh lên đường ngay sáng hôm sau. Và một giờ phi nước đại dưới bầu trời xám xịt lạnh lẽo, theo con đường đã bị hủy hoại đến một nửa. Chạy qua 10 dặm đường giữa vùng thôn quê bằng phẳng tẻ nhạt, đã đưa anh tới thành phố Rennes. Anh phi ngựa qua cây cầu chính bắc ngang sông Vilaine và đi vào khu thượng, cũng là khu vực chính của một thành phố quan trọng có 30.000 dân. Phần lớn số dân cư, anh có thể đoán từ những đám đông đang sôi sục hò hét ầm ĩ, chắn mất đường đi của anh ở khắp nơi, hẳn đã đổ ra đường ngày hôm ấy. Rõ ràng, Philip không hề nói quá khi nhắc tới sự phấn khích đang ngự trị tại thành phố này. Anh cố xoay sở tiếp tục tiến lên, và cuối cùng cũng tìm tới quảng trường Hoàng gia, nơi anh bắt gặp đám đông xúm lại đông đảo nhất. Từ trên chiếc bệ hình vuông của bức tượng Louis XV cưỡi ngựa, một thanh niên có khuôn mặt trắng bệch đang hô hào đám đông một cách đầy kích động. Sự trẻ tuổi và cách ăn mặc cho biết người thanh niên nọ là sinh viên và một nhóm bạn hữu của anh, đóng vai đội cận vệ danh dự cho diễn giả, đứng bao vây lấy khu vực sát quanh bức tượng. Qua đầu đám đông, André Louis nghe loáng thoáng được vài câu vẳng lại từ phía vị diễn giả hăng hái. Đó là lời của nhà vua. Bọn họ đang lăng nhục chính quyền, cái quyền lực của nhà vua ấy. Bọn họ vô lý vơ về mình toàn bộ quyền lực ở Bretagne. Nhà vua đã giải tán bọn họ. Những kẻ quý tộc ngạo mạn này đang thách thức cả quân vương và dân chúng. Nếu không phải là anh đã biết hết từ những gì được Philip kể về những biến cố đã đưa đẳng cấp thứ ba tới ngưỡng cửa của một cuộc nổi dậy thực sự, chỉ vài câu nói vừa rồi hẳn cũng cung cấp cho anh đủ thông tin. Màn bày tỏ sự công khai sự bất bình của dân chúng này thật phù hợp với mục đích của anh, chàng luật sư trẻ ngẫm nghĩ, và với hy vọng nó sẽ giúp cho anh bằng cách khiến viên trưởng lý hiểu lý lẽ. Anh tiếp tục ngược lên phố Hoàng gia rộng rãi được lát đá tử tế, nơi dân chúng đã bớt tụ tập. Anh gửi con ngựa thuê tại quán Condorcet, rồi tiếp tục đi bộ tới tòa án. Có một đám đông đang ầm ĩ cạnh đám cột và giàn giáo quanh ngôi nhà thờ lớn. Công việc sửa sang ở đây đã bắt đầu từ một năm trước. Nhưng anh không dừng lại để tìm hiểu rõ nguyên nhân cụ thể của cuộc tụ tập ồn ào này. Anh tiếp tục dấn bước và cuối cùng cũng tới trước tòa dinh thự đẹp đẽ theo phong cách Italia. Một trong số ít ỏi các tòa công thự thoát được vụ hỏa hoạn khủng khiếp 60 năm trước. Anh khó nhọc lách qua đám đông để tới khu đại sảnh được biết dưới cái tên Sandiba Pekdu. Tại đây, anh phải đứng đợi cả nửa tiếng đồng hồ sau khi đã tìm được một người gác cửa, kẻ cả chịu vui lòng đi báo cho vị chúa tể đang ngự trị tại thánh địa của công ty này rằng có một luật sư từ Gavriac tới khẩn thiết xin được thưa chuyện về một vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Việc vị chúa tể cao ngạo hạ cố chịu gặp anh có lẽ xuất phát từ tình trạng lộn xộn tột độ của thời điểm đó. Sau một thôi dài, anh được dẫn lên cầu thang rộng bằng đá và đưa vào một gian tiền phòng rộng rãi, bài trí sơ sài, để gia nhập vào một đám đông những người đang chờ đợi, phần lớn là đàn ông. Tại đây, anh phải đợi thêm nửa giờ đồng hồ nữa và sử dụng quãng thời gian này để cân nhắc xem chính xác thì anh nên nói gì. Hồi suy nghĩ này khiến anh nhận ra sự việc anh định trình bày sẽ khó có được sức nặng trước một người có cái nhìn về pháp luật và đạo đức nhuốm đẫm định kiến do địa vị xã hội của ông ta mang lại. Cuối cùng, anh cũng được dẫn qua một cánh cửa hẹp, nặng nề và được trang trí cầu kỳ vào một gian phòng đẹp sáng sủa, với nhiều mảng thiếp vàng và sa tanh trang trí, chẳng kém gì buồng ngủ của một quý bà thời thượng. Đó quả là cách bài trí thật tầm thường với một vị trưởng lý của nhà vua. Song về bản thân ngài trưởng lý, ít nhất là với những con mắt thông thường, không hề có chút tầm thường nào. Ở phía cuối gian phòng, bên phải, một trong những khung cửa sổ cao nhìn xuống sân trong. Trước một chiếc bàn viết chân quỳ, có những mảng trang trí của Walter được khảm đầy đồng giả vàng. Và nơi nhân vật quyền thế này đang ngồi. Phía trên chiếc áo khoác màu huyết dụ, cài một chiếc huân chương lấp lánh nơi ngực, cùng với một búi đăng ten, đính các hạt kim cương sáng lên lấp lánh như những giọt nước. Tọa lạc cái đầu to với mái tóc giả rắc bột của ông Deledigue. Cái đầu lúc này đang ngả ra sau, cau có nhìn vị khách với vẻ chờ đợi ngạo mạn, khiến André Louis gần như tự hỏi liệu có phải anh được trông đợi phải quỳ gối xuống hay không. Trông thấy một chàng thanh niên dáng người gầy gò với quai hàm hơi nhô ra, mái tóc đen để thẳng rũ xuống, mặc trên người chiếc áo choàng cưỡi ngựa màu nâu và quần ống bó bằng da hoãng màu vàng, đôi ủng cao tới đầu gối lấm đầy bùn, vẻ cao có trên khuôn mặt oai vệ đó càng hằn lên rõ hơn tới độ nó kéo đôi lông mày đen rậm ngự trên chiếc mũi diều hâu to đính sát vào nhau. Anh tự xưng mình là một luật sư ở Gavriac, có việc quan trọng cần trình bày à? Đức ông gầm gừ. Một mệnh lệnh cương quyết để buộc vị khách trình bày việc cần thông báo mà không làm lãng phí thời gian quý báu của trưởng lý hoàng gia. Sự quan trọng ghê gớm của đức ông được chứa đựng trong đó còn hơn ở lời bóng gió đơn thuần. Ông Deledigue tự coi mình là một nhân vật đầy uy quyền và có mọi lý do để làm như vậy. Vì trong sự nghiệp của mình, đức ông đã từng thấy không ít kẻ khốn khổ sợ đến chết ngất đi trước âm hưởng sấm sét trong giọng nói của ông. Và lúc này, ngài trưởng lý trông đợi được chứng kiến điều tương tự xảy ra với anh chàng luật sư mặt búng da sữa từ Gavriac đến. Nhưng đức ông đã chờ đợi uổng công vô ích. André Louis thấy ông ta thật lố bịch. Anh biết tính tự phụ chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ che đậy sự tầm thường và yếu đuối. Và tại đây, anh đang được chiêm ngưỡng hiện thân của sự tự phụ. Điều đó có thể thấy rõ trên tư thế kênh kiệu của cái đầu, trên cặp lông mày cau có, trong điệu bộ của giọng nói sấm sét kia. Trở thành người hùng với gã hầu của mình ta, với người đã tận mắt chứng kiến từng phần riêng rẽ tạo nên cái tổng thể oai vệ này. Thậm chí còn dễ hơn việc trở thành người hùng trong mắt một người đã nghiên cứu kỹ càng về con người. Một người cũng đã tận mắt chứng kiến từng phần riêng rẽ của con người, nhưng là theo một cách thức khác. André Louis ngang nhiên bước lên phía trước, một cách sức sược. Ông Deledigue thầm nghĩ. Ngài là trưởng lý của Hoàng thượng tại vùng Bretagne này, anh nói. Và dường như với vị chúa tể oai nghiêm nắm trong tay sự sống và cái chết. Gã quê mùa kia đã mặt dày mày dạn một cách không thể tin nổi khi dám nói với ông như thể một thường dân nói chuyện với một thường dân. Ngài là người thực thi công lý cao cả của nhà vua trong tỉnh này. Vẻ ngạc nhiên lan ra khắp khuôn mặt điển trai vàng bùng nằm dưới mái tóc giả rắc đầy bột. liệu việc của anh có can hệ gì với cuộc bạo loạn đáng nguyền rủa của bọn khố rách hay không? Ông ta hỏi. Không hề, thưa ngài. Đôi lông mày đen nhánh nhướng lên. Vậy thì quỷ tha ba bắt, ý anh muốn gì khi quấy rầy ta vào thời điểm tất cả sự chú ý của ta đang phải tập trung vào chuyện giải quyết ngay vụ việc ô nhục kia? Vụ việc đưa tôi tới đây cũng ô nhục và cần được giải quyết ngay. Nó sẽ phải đợi. Ngài trưởng lý quyền uy bực bội gầm lên và vừa vén búi đăng ten to tướng ở cổ tay lên. Ông ta vừa đưa tay về phía chiếc chuông bạc nhỏ trên bàn. Xin hãy đợi đã, thưa ngài. Giọng André đầy vẻ kiên quyết. Ông Lediguet sững sờ vì ngạc nhiên trước sự hỗn hào này. Tôi có thể trình bày nó hết sức ngắn gọn, thưa ngài. Chẳng phải là ta đã nói rồi à? Và khi ngài đã nghe xong vụ việc, André Louis tiếp tục, thản nhiên cắt ngang ý định của ông ta. Ngài sẽ đồng ý với tôi về tính chất cấp thiết của nó. Ông Lediguet nhìn anh nghiêm khắc. Tên anh là gì? Ông ta hỏi. André Louis Moreau. Được lắm, André Louis Moreau. Nếu anh có thể trình bày lời thỉnh cầu của mình thật ngắn gọn, thì ta sẽ lắng nghe anh. Nhưng ta cảnh cáo anh rằng, ta sẽ rất giận dữ nếu anh không biện minh được cho sự láo xược thì... Khi mà khăng khăng quấy rối ta vào một thời điểm không phải như lúc thế này. Ngài sẽ là người đưa ra phán quyết việc đó, thưa ngài. André Louis nói. Và anh lập tức bắt đầu trình bày vụ kiện của mình. Bắt đầu từ việc Mamay bị bắn chết. Rồi sau đó chuyển sang việc Devin Morin bị giết hại. Nhưng... Anh đã giữ lại tới phút chót cái tên của nhà quý tộc quyền thế anh đang khởi kiện trước công lý. Biết chắc rằng nếu để lộ nó ra sớm hơn, hẳn anh sẽ không được phép nói tiếp. Anh có khiếu diễn thuyết, dẫu toàn bộ sức mạnh của nó, anh vẫn chưa ý thức được đầy đủ. Cho dù không bao lâu nữa, định mệnh sẽ khiến anh nhận ra. Anh thuật lại câu chuyện của mình rất rõ ràng, không phóng đại. Mặc dù vậy, vẫn ẩn chứa một sức lôi cuốn mạnh mẽ không thể cưỡng lại. Dần dà, khuôn mặt của vị đại quan mất đi vẻ khắc nghiệt cấm đoán. Trên đó bắt đầu hiện lên vẻ quan tâm, dần dà chuyển thành sự đồng cảm. Và ai, thưa anh, là người anh buộc tội đã gây ra hành động này? Hầu tước Glatour d'Azy. Cái tên đáng gờm này lập tức gây ra ngay hiệu ứng. Vẻ tức giận xuất phát từ sợ hãi cùng thái độ cao ngạo còn rõ ràng hơn lúc trước, hoàn toàn thay thế vẻ đồng cảm mà ông trưởng lý vừa để lộ ra. Ai kia? Ông ta gầm lên và không buồn đợi một câu trả lời. Chao ôi, thật là hỗn xược. Ông ta tiếp tục gay gắt. Dám đến trước mặt ta với một lời buộc tội như thế, hòng chống lại một nhà quý tộc quyền thế như ông Glatour d'Azy à? Sao anh dám cả gan nói ông ấy là một kẻ hèn nhát? Tôi nói ông ta là một tên sát nhân. Chàng trai trẻ sửa lại. Và tôi yêu cầu công lý trừng phạt ông ta. Anh yêu cầu điều đó à? Chúa ơi, tiếp theo là gì nữa? Điều đó là để dành cho ngài, thưa ngài. Câu nói làm nhà quý tộc quyền cao chức trọng bị bất ngờ, phải luống cuống cố gắng ít nhiều chấn tĩnh lại. Để ta cảnh tỉnh cho anh hay rằng, ông ta gằn giọng, đưa ra những lời buộc tội điên rồ chống lại một nhà quý tộc không phải là việc làm khôn ngoan đâu. Bản thân việc đó đã là một sự vu khống đáng bị trừng trị như anh rồi đó. Giờ, hãy nghe ta nói đây. Trong vụ Ba Bay, nếu giả thiết rằng những gì anh trình bày về vụ việc này là chính xác, người gác rừng có thể đã vượt quá phận sự của hắn, nhưng ít đến nỗi không đáng phải nhắc đến. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng dù thế nào đi nữa, vụ này cũng không thuộc quyền trưởng lý của nhà vua hay của bất kỳ tòa án nào khác, ngoài tòa án lãnh chúa của chính ông de la Tour d'Azy. Một vụ việc như thế cần được đưa ra xét xử trước các quan tòa do chính hầu tước chỉ định, vì nó hoàn toàn liên quan tới quyền lực lãnh chúa của ông ấy. Là một luật sư, đáng ra anh không cần phải được giảng giải nhiều đến thế. Là một luật sư, tôi được trang bị sẵn sàng để tranh biện về điểm này. Nhưng với tư cách luật sư, tôi cũng nhận ra rằng nếu vụ việc được đưa ra xét xử, nó cũng chỉ có thể kết thúc bằng hình phạt bất công giáng xuống đầu một gã coi rừng khốn khổ, kẻ chẳng làm gì ngoài việc thi hành những mệnh lệnh nhận được. Nhưng bất chấp điều đó sẽ vẫn bị lôi ra làm vật thế thân, nếu cần tới vật thế thân. Tôi không bận tâm việc treo cổ Burnett. Lên giá treo cổ, đáng ra phải dành cho ông La Tour d'Azy. Ông Đông Lê Đi Quê giận dữ đập mạnh xuống bàn. Lạy Chúa, ông ta kêu lên rồi hạ giọng nói thêm với ngụ ý đe dọa. Anh là một kẻ sắc sược hiếm có đấy, luật sư. Tôi không hề có ý đó, thưa ngài. Tôi xin cam đoan là vậy. Tôi là một luật sư đang thỉnh cầu về một vụ án, vụ sát hại ông De Vinmorin. Vì việc ông ấy bị sát hại mà tôi tới đây khẩn cầu công lý của nhà vua. Nhưng chính anh đã nói đó là một cuộc quyết đấu đó thôi. Ông trưởng lý thốt lên vừa bực bội vừa bối rối. Tôi đã nói nó được dàn xếp để có vẻ là một cuộc quyết đấu. Có một sự khác biệt rõ rệt như tôi sẽ chỉ ra cho ngài thấy nếu ngài vui lòng nghe tôi nói hết. Vậy thì mời anh cứ tự nhiên, luật sư. Ông Deledigue, người trong suốt quãng thời gian giữ chức chưa từng trải qua chuyện gì tương tự, mỉa mai nói. André Louis tảng lờ ngụ ý đằng sau lời nói của ông ta. Tôi xin cảm ơn ngài, thưa ngài. Anh nghiêm trang trả lời và đưa ra lý lẽ của mình. Có thể dễ dàng chứng minh ông De Vinmorin chưa bao giờ tập đấu kiếm trong đời mình. Và ông De La Tour d'Azy lại có tiếng là một tay kiếm ngoại hạng. Thưa ngài, liệu có thể gọi là một cuộc quyết đấu hay không, khi chỉ một trong hai đấu thủ được vũ trang? Vì nếu so sánh kỹ về kỹ năng tương ứng giữa hai người họ thì hoàn toàn có thể coi là như thế. Khó có thể có một cuộc quyết đấu nào diễn ra người ta không thể viện ra thứ lý sự vô giá trị này. Nhưng không phải lúc nào cũng có được viện đến với cùng một sự chính xác, mà ít nhất cũng có một trường hợp nó từng được viện dẫn thành công. Thành công lúc nào vậy? 10 năm trước, ở Dauphine, tôi đang nhắc tới vụ ông Zetvre, một quý tộc của tỉnh này khiêu khích để gây ra một cuộc quyết đấu với ông Ladrosanin và giết chết ông ta. Ông Zanin là thành viên của một gia đình quyền thế, và gia đình này đã khởi kiện đòi công lý. Họ đã đưa ra đúng những lập luận vừa được viện ra chống lại ông De La Tour d'Azy. Và như ngài hẳn còn nhớ, các quan tòa phán xử rằng sự gây hấn đã bắt nguồn từ dụng ý của ông De Zetvre. Họ tuyên án ông ta phạm tội giết người có chủ ý, và ông ta đã bị treo cổ. Ông Deledigue lại đùng đùng nổi giận. Quỷ tha ma bắt ông. Ông ta gầm lên. Anh lại dám táo gan đề xuất rằng ông Latudazi nên bị treo cổ à? Anh dám à? Nhưng tại sao lại không thưa ngài? Nếu đó là luật và đã có tiền lệ tương tự như tôi vừa trình bày với ngài, và nếu có thể xác định được những gì tôi nói ra là sự thật thì... Việc này có thể xác định được chẳng khó khăn gì. À, anh dám hỏi ta tại sao không? Anh lại đủ to gan hỏi ta như thế sao? Tôi dám thưa ngài. Ngài có thể trả lời tôi không? Nếu ngài không thể, thưa ngài, tôi sẽ hiểu rằng trong khi một gia đình quyền thế như gia đình La Rosanin có thể khiến pháp luật ra tay, công lý cần phải thờ ơ dửng dưng với những kẻ vô danh không có ảnh hưởng, cho dù họ có bị một nhà quý tộc quyền thế hãm hại tàn bạo thế nào đi chăng nữa. Ông Deledigue nhận ra, bằng lý lẽ, ông ta sẽ chẳng đạt được gì trước chàng trai bướng bỉnh và kiên quyết này. Thái độ đe dọa của ông ta trở nên dữ dội hơn. Ta khuyên anh, hãy cuốn xéo khỏi đây ngay lập tức. Và hãy lấy làm mừng vì còn cơ hội quay về nguyên vẹn. Vậy ra, thưa ngài, tôi buộc phải hiểu rằng sẽ không có cuộc điều tra nào trong trường hợp này sao? Và không gì tôi nói ra có thể lay chuyển được ngài. Anh phải hiểu rằng nếu anh còn nấn ná lại đây 2 phút nữa, sự tình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều với anh đấy. Nói rồi ông Deledigue rung chiếc chuông tay bằng bạc trên bàn. Tôi đã thông báo với ngài, thưa ngài, rằng một sự việc được gọi dưới cái tên quyết đấu đã xảy ra và một người bị giết. Dường như tôi cần nhắc nhở ngài, người chăm lo công lý của nhà vua, rằng các cuộc quyết đấu đều trái luật và bổn phận của ngài là phải mở một cuộc điều tra. Tôi đến với tư cách người đại diện hợp pháp cho người mẹ đau khổ của ông David Morin để yêu cầu ngài phải mở một cuộc điều tra. Cánh cửa sau lưng André Louis nhẹ nhàng mở ra. Ông Deledigue mặt tái nhợt vì tức giận, cố gắng kìm mình một cách khó khăn. Anh định tìm cách ép buộc chúng ta chăng? Đổ nhãi danh vô liêm sỉ kia. Ông ta gầm lên. Anh cho rằng công lý của nhà vua phải cung cúc nghe theo lời của bất cứ gã dân đen hạt tiện nào chắc. Ta lấy làm ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn của ta dành cho anh. Nhưng ta cảnh cáo anh lần cuối cùng. Quý luật sư, hãy cẩn thận hơn với cái lưỡi sắc sược của anh. Nếu không, anh sẽ phải cay đắng hối tiếc vì sự ba hoa của nó đấy.
Bạn thân mến, không mong đợi gì vào lãnh chúa Gavrilov, André quyết định tự mình sẽ thực hiện việc trả thù cho cái chết của người bạn thân Philip. André đến Rennes để gặp ông trưởng lý của nhà vua. André cố gắng thuyết phục ông ta rằng vụ quyết đấu giữa Philip và hầu tước de la Tour d'Azur là một âm mưu. Khi biết André muốn khởi kiện hầu tước de la Tour d'Azur, viên trưởng lý rất tức giận và đuổi cổ anh ra ngoài. Các bạn cùng đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Raphael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ vào chương trình ngày mai. Xin tạm biệt các bạn.